Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
câu hỏi là: cõi Phật mười phương vô lượng vô biên, niệm một Phật nào đó đều được vãng sanh, vì sao chỉ niệm Phật A Di Đà? Câu hỏi này hay. Ví dụ niệm Phật Đông Phương Dược Sư đi, hoặc là Tỳ Bà Thi Thi Khí, mười phương chư Phật niệm Phật nào cũng được, chứ sao cớ gì niệm Phật A Di Đà? Thì trong này ông lý giải hay. Ông trả lời là có ba nhân duyên nên phải niệm Phật Di Đà. Một, Phật Di Đà có duyên với thế giới Ta Bà, vô lượng kiếp về trước phát 48 đại nguyện, đều muốn tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về cõi Phật. Nay nhân loại ở thế giới Ta Bà miệng tin niệm Phật, ắt xưng danh hiệu A Di Đà Phật. Chúng sanh trong tương lai phước mỏng, khi pháp sắp diệt tận, các kinh đều mất hết, chỉ có còn kinh A Di Đà lưu lại thế gian 100 năm, chẳng phải là một bằng chứng này sao? Bằng chứng này là bằng chứng thứ nhất, Đức Phật Di Đà có cái nguyện và có cái duyên với chúng sanh trong cõi này. Hôm trước chúng tôi nghe Hòa Thượng Thịnh Không nói cái cảnh giới Ta Bà mình với cảnh giới Cực Lạc nó có một cái sự thông tầng. Thông tầng tức là nó có một cái sự liên thông với nhau rất là chặt chẽ và liên lạc với nhau rất là dễ dàng. Ví dụ như cái đường bay mình bay đi ra Đà Nẵng, lúc trước nó chưa có cái đường bay ra Đà Nẵng thì phải bay xuống dưới Sài Gòn, rồi bắt đầu từ Sài Gòn có sân bay lớn mới bay ra Đà Nẵng. Hôm nay nó thông rồi, Đà Lạt nó bay ra Đà Nẵng được luôn, trực tiếp luôn, không có đi vòng vòng nữa. Ví dụ mình đi về các cõi Phật khác để về cõi Phật Di Đà thì một mặt là các cõi Phật khác không có cái nguyện để độ sanh trong cõi Ta Bà, mà Đức Phật Di Đà thì có cái nguyện này. Thứ hai là cái tầm tức là cái cõi nó có cái sự thông tầm với nhau, nó là rét cho nó không đi vòng vòng. Cái lý này rất hay, hợp lý. Ông Chu An Sĩ là Bồ Tát mà. Hai, do Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ thị Tam Tạng 12 bộ kinh quá rộng lớn, chỉ có pháp môn trì danh niệm Phật A Di Đà, không niệm Phật nào khác, nếu chẳng phải rất ư thiết yếu, sao Phật căn dặn nhiều lần? Nghĩa là trong 12 bộ kinh Tam Tạng kinh điển đó thì nó quá rộng rãi, giống như một biển cả, mình không thể nào nghiên cứu hết được. Cái lượng tâm mình phải như biển cả mới uống hết nước biển cả. Cái lượng tâm mình phải có sức định sâu mới có thể đọc hết Tam Tạng kinh điển được. Mà cái lượng tâm của mình là nghiệp quyết chướng quá sâu dày và phước báu thì cạn mỏng, mà tâm trí thì hạ liệt, thì làm sao mình có thể đọc hết Tam Tạng kinh điển để mình có thể tu hết bao nhiêu 84.000 pháp môn đó được. Thôi mình chọn một pháp môn này đi, thì pháp môn này là pháp môn tổng trì, tuy rằng một câu Phật hiệu mà bao quát hết 12 bộ kinh Tam Tạng kinh điển. Đây là pháp môn gọi là bao quát hết tất cả mỗi pháp môn. Ba, vì mười phương đều chứng minh, mười phương chư Phật đều chứng minh, bởi pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin, nên Thế Tôn mỗi khi nói đến Phật A Di Đà là mười phương chư Phật cùng chứng minh, để người nghe không thể không tin. Vậy thì người tu tịnh độ làm sao không có thể chuyên tâm niệm Phật A Di Đà? Mười phương chư Phật khi nghe đến danh hiệu Đức Phật Di Đà và người niệm đến danh hiệu Đức Phật Di Đà thì mười phương chư Phật đồng tán thán người đó. Mà niệm Phật khác chưa chắc gì mười phương chư Phật tán thán. Vì sao? Vì do cái nguyện lực của Phật Di Đà. Khi tôi thành Phật, mười phương chư Phật không tán thán danh hiệu của tôi, không tán thán cảnh giới của tôi, thề tôi không thành ngôi chánh giác. đó là nhân địa của ngài tu hành. Cho nên thành ra là người niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà thì mười phương chư Phật tăng thán, cho nên niệm một Phật là được rồi, không cần nhiều niệm Phật. Nhưng mà phải cung kính nhiều Phật. Và Ấn Tổ nói rằng là khi mình niệm Phật thì mình lạy Phật Thích Ca ba lạy, rồi là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, lạy và niệm cung kính hết, nhưng phải chuyên nhất một Phật Di Đà để về Tây Phương Cực Lạc. Không phải là mình niệm một Phật Di Đà rồi mình đã phá, mình bác, không có chất, có tất cả chư Phật khác, mình không cung kính thì mình không thể thành tựu được. Mình chấp sự, mình bỏ lý, mình cung kính chư Phật, cung kính Bồ Tát để cho Phật của mình phải thể hiện sự cung kính và đức tánh, Phật tánh của mình nó được hiển lộ, đó là nhờ cái lý. Về sự thì chỉ nên niệm một Phật A Di Đà, lễ một Phật Di Đà, nhưng cần phải có Bồ Tát cổ Phật, đó là Quán Thế Âm, niệm thêm danh hiệu Quan Âm. Còn có thăm chú Đại Bi nữa để trợ hạnh. Nhưng mà về thì một, về một cảnh giới của Đức Phật Di Đà thì hợp lý. Nhưng mà khi về đó thì phải so sánh giữa liên thai và thai ngục nè. Hóa sanh trong hoa sen khác với sanh trong bào thai, tướng hảo đoan nghiêm khác với thân thịt xấu xí, trải vàng làm đất ở cõi cực lạc khác với đất cát ô uế dơ sạch khác nhau một trời một vực, ăn uống quần áo tự nhiên, trong kinh nói tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, khác với đói lạnh ở cõi này, ăn xong rồi no, chút nữa chuẩn bị ăn nè, no chiều cái nó đói nó ngọ khác hẳn. Rồi cung điện tùy ý, tùy tâm biến hiện mà. Rồi khác với xây dựng, thì xây dựng nó khổ, nó khổ xây dựng thiệt là khổ. Cái ông chủ thầu là ông khổ hơn mấy ông làm công. Rồi ông mà chủ đầu tư là khổ hơn chủ thầu, khổ lắm. Phi hành tự tại khác với túi da nhiều bệnh, thiện hữu ái kính khác với oan gia hội tụ, thọ mạng vô lượng khác với thoạt sống thoạt chết. Thoạt sống tức là vừa sanh ra cái là đà khóc ché, nghe và cái chết queo liền. Rồi vĩnh viễn không còn thối chuyển khác với nghiệp duyên chướng đạo khó dễ như trời với đất, thọ ký thành Phật khác với liên tiếp sanh vào tam đồ. Giờ nói đến hóa sanh trong hoa sen khác với sanh trong bào thai. Người sanh trong hoa sen là tâm họ thuần tịnh thuần thiện, đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tính hạnh nguyện đầy đủ là thiện căn, làm hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết là 10 điều thiện, đó là phước đức đủ. Đủ ngay chứ không phải ít mà được đâu, đủ. Thì đây là niệm thuần tịnh thuần thiện là sanh hoa sen. Còn sanh cõi người là tâm ái nhiễm sanh vào trong cõi ta bà, gọi là thai ngục. Mình ra rồi mình thấy vậy thôi chứ đúng là thai ngục đó. Thai ngục rõ ràng, bữa chúng ta có nói, đói một cái là giống như là con người mình coi như là lơ lửng giữa không trung, no một cái là giống như là nó chèn ép mình chịu không nổi, lạnh là coi như uống nước vô lạnh vô là mình giống như nằm băng đá luôn. Ra rồi quên thôi, đừng vô nữa nha. Uống nước nóng vô giống như là quả diệm sơn. Khi sanh ra một cái là cái da mình vừa chạm với gió, nó khác hẳn với nằm trong cái bụng mẹ chứ. Thì lúc đó nó buốt da và nó rát, nó đau đớn giống như là con bò mà lột da, bò sống mà lột da, cua trụng nước sôi. Nghĩ như nó đó mà hải hùng không? Và khi ra rồi nó chèn ép như hai quả núi, con người mình nó bóp chặt lại, con người mình gần như là chèn qua một cái hai quả núi nó cứng ngắc, nhưng mà mình chèn qua, mình phải bóp lại, mình phải nhỏ lại chứ không có thể nào mà nó hai quả núi đó mà nó nhỏ lại được đâu. Hoặc là nó giãn ra cho mình chịu nổi, nó đau khổ cực kỳ luôn, thấu trời đất luôn, mới khóc òe nó khóc. Rồi mấy người bên ngoài nói vui quá, mới sanh con vui quá. Ông cho bác sĩ nói mấy người vui đó chứ cũng chui từ trong đó ra cũng khổ chứ làm gì mà quên khổ rồi vậy. Hay là vỗ tay vui, sanh ra được con vui quá. Thì cái ý niệm gì mà để sanh ra vô thai ngục, vô thai ngục rồi sanh ra khổ đau như mày. Còn vô liên thai là Phật lực dùng thần lực nguyện lực nhiếp họ, cái tâm thức mình vô trong đó. Thì khi mình vô liên thai cũng là tâm thức thôi, chứ không có khác gì giới lại là liên thai. Vô thai ngục giới lô liên thai cũng là tâm thức vô. Mà vô thai ngục là tâm thức nó vô cho cái chỗ dơ ế, do cái tâm ái nhiễm ăn nằm giữa cha mẹ muốn có con, nó chui nó rớt vô trong đó. Ông Chu An Sĩ ông nói âm chắc văn, ông đế quân ông muốn về cực lạc rồi, ông niệm Phật, ông đi ngang qua cõi trời, ông thấy sao sung sướng, có mát mẻ mở đại, ông ngồi với mấy ông tiên quýnh cờ hít gió đồ sung sướng. Mới nán lại chút xíu nghe bà già, nghe một cái bà dưới này khóc đòi con, ông nghe cảm động rớt cái bực chui vô đó luôn. Kinh khủng. Có những người mang cái thai đó nhưng mà cái hương linh đó họ không có chịu nổi, họ phải đi ra để người khác vô. Cho nên viên trạch ba năm rồi phải có người trong đó chứ, mà sao không ai chịu nổi với bà đó. Bà chờ đợi một người nào đó, họ có phước có phần, có tội có duyên gì ở trong đó. Cho nên có những người vừa là tâm thức, họ ký gửi trong cái tinh cha hiếp mẹ, họ là con người, cho đến lúc họ sanh ra, cái đến lúc họ chịu không nổi, họ ra người khác vô thay đổi. Có như vậy, cái tâm thức vào trong tinh cha hiếp mẹ là một cái sự cấu kết giữa cha mẹ, tinh cha hiếp mẹ là ăn đồ dơ để trở thành một con người có cái thâm huyết nhục này, cũng là từ tâm thức để mà đầu thai vô. Rồi cũng là một cái tâm thức đó thuần tịnh thuần thiện đi vào trong liên thai, là Đức Phật Di Đà dùng thần lực nhiếp thọ mình vào trong đó, cũng là tâm thức đi vô đó mà liên thai cách xa với thai ngục một trời một vực. Giờ muốn vô cái gì? Muốn vô liên thai nhưng mà cái đà của nghiệp lực xấu ác, tâm tham dục mình quá nặng, nó chưa có đủ sức để công phu chuyển nó đâu. Chứ đừng có dễ đâu, không dễ đâu. Tu láng sáng là không thể vào được đâu đó. Thực ra nó không khó, giữ câu Phật hiệu không khó. Mà điều mình không có quen với giữ câu Phật hiệu, với hai mình vẫn thích những cái tạp niệm, cái niệm dơ giấy bẩn thỉu của mình thích nó thôi. Đúng không? Nhìn kỹ lại chứ chưa sợ chết thôi, chưa sợ khổ thôi, chưa sợ rớt vô tam đồ thôi. Nghe nói rớt vô trong thai ngục, nghe về cái việc mà nhân dục nhận chìm trong thai ngục này. Hãy tấm đọc cái này. Cái này hay lắng lòng nghe à. Chúng tôi dẫn chứng giảng nhưng mà rất là thích đến cái chỗ thầy tấm đọc lắng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lời các thầy trích trong văn sao Tinh Hoa Lục. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Bào Xuân Sĩ trích dẫn văn sao Tinh Hoa Lục: tai họa bệnh tật trùng trùng nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiết dục, hay lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sinh. Người đời cho rằng chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khảnh ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, coi thầy thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn, vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Vì để có kẻ nói giỏi thì vừa chúng đụng nhau ắt sẽ có con. Đứa con lại muốn mình thông minh, không mắc các bệnh tật do thiên thiên được vun bồi vậy. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sinh ra đều chẳng được hạnh phúc mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp đời này, đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật, chính mình không tiết dục, Phật cũng chẳng giới gì gia hộ được. Chính mình chịu tiết dục thì thêm chí thành niệm Phật thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Nói về ăn chay thì vốn là thương chúng nó đau khổ, nuôi dưỡng lòng nhân từ của ta. Mỡ và thịt nào có phân biệt chi, nước xúc thịt cũng chớ nên ăn. Nhưng chúng sanh cặn ta cách nhau, nếu ăn chay chừng được thì dễ họ chừng chay, Nếu không vì họ giữ thập chay lục chay, ăn dưỡng món rau ở cạnh thịt, đấy chính là phá phương tiện cho những ai không ăn trên trường được, chứ không phải là thực nghĩa. Ông đã khổ vì bệnh, hãy nghĩ thương nỗi khổ của chúng sanh. Nên ăn đồ chay thanh tịnh, đừng để miệng bụng làm lụy tâm tánh. Phòng những thứ có chi giác đều chẳng nên ăn. Tuy không có chi giác nhưng có mộng sống như các loại trứng cũng không nên ăn. Uống sữa bò thì không chữa ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta, do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm nên bỏ thêm đậu nành đã xây vỡ. Với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn. Sau lại vô sở đem tiền chút hòa để mong được bồi bổ ơn. Bởi ăn thịt sẽ mất nợ giết chóc, nên đó là chút hòa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh. Bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Mắm tôm độc nhất muôn vàng chưa có ăn, vì lúc làm người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng 5-6 tháng đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ đổ vào trong hố, phơi dưới nắng gắt cả hố cho mùi thối suốt mấy dòng. Những loài ruồi kiến rắn vân vân ưa mùi đó đều từ dưới mình chiếc ngụm trong hố. Đến khi móng đã ngấu bèn cài nguyện đừng trúng sọt đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm kể cho con nghe. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cái nhà ăn chay thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi, chứ mua gốc vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại xui xẻo lắm đấy. Trích trong sách Dục Hối Hận Cùng và Báo Tội Ốm Nhớ Ngủ, kinh Tâm Hộ. Từ cung rồng đi ra, tỳ kheo Tâm Hộ đến một nơi, ông thấy rất nhiều cảnh đáng sợ, cung điện, lầu đài và những đồ đựng vân vân đều được làm bằng máu thịt, chịu cánh khổ do lửa đốt. Tất cả có 56 cảnh như thế, chi tiết được mô tả trong kinh. Trong đó có hai thầy Sa Di đang ốm nhớ ngủ, bên ngoài lửa dữ đang thiêu đốt. Các cảnh khổ nói nhau không dứt, Tâm Hộ bèn đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn trả lời tất cả mọi câu hỏi, chi tiết được mô tả trong kinh. Cuối cùng Ngài nói, hai thầy Sa Di và con vừa thấy. Hai thầy Sa Di mà con vừa thấy, đó là người của cõi địa ngục. Khi Đức Ca Diếp còn tại thế, họ là những người xuất gia, cùng đắp chung một chiếc chăn, cùng ốm nhớ ngủ. Nên khi đi vào địa ngục, lửa liền đốt cháy cái chăn. Hai người vẫn ôm nhau chịu khổ đến nay vẫn chưa dứt. Nghiệp thức hóa vi trùng, kinh Pháp Cú Dụ. Lúc Đức Phật tại thế, có một người Phật tử thường cúng dường Tam Bảo. Lúc gần mất, người vợ đứng lên, người vợ đứng ở bên khóc lóc đau khổ. Người chồng thấy cảnh tượng đó, ông cũng buồn bã rồi mất. Nhưng thần thức ông vẫn quanh quẩn, hóa làm con trùng nhỏ rồi chui vào mũi vợ. Lúc này có một đạo nhân ngang qua, thấy người vợ đang đau khổ. Ông dùng những lời khuyên nhủ, người phụ nữ nghe thấy càng khóc nhiều hơn, nước mắt nước mũi trùng lẫn, mũi chỉ ra. Con trùng trong mũi cũng theo đó để rơi xuống đất. Thấy vậy người phụ nữ xấu hổ quá, muốn dùng chân dẫm lên. Vị đạo sĩ liền nói, hãy khoan đừng giết, con trùng này chính là chồng của ngươi. Người phụ nữ nói, chồng con là người ăn chay tụng kinh Phật nấu được không ai bằng, sao lại làm con trùng như thế này? Đạo nhân nói, vì ngươi quá thương tiếc, khi chồng chết lại khóc lóc, làm cho chồng ngươi quyến luyến đến độ làm con trùng nhỏ. Nói rồi đạo nhân thuyết pháp cho trùng nghe, trùng phát tâm sám hối, sau khi mất nó được sanh lên cõi trời. Lúc gần chết là thời gian quan trọng nhất. Nếu một niệm sai lầm thì tất cả những công đức tu hành trước đó đều mất hết. Cẩn thận. Và nói thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Tất cả những cái chứng bệnh đều từ cái chuyện không biết tiết dục, giữ gìn thân thể không bệnh hoạn, sống lâu bằng cách bớt ham muốn về tiền của, về sắc dục, về danh vọng, về ăn ngủ. Này là cái đạo lý mà khó ai hiểu nổi, khó ai làm được. Vì đây là cái niềm vui của họ, sống trong nhân dục là con người ham dục mới vô cõi này, mà kêu họ đừng làm thì cái chuyện này không có dễ. Phải có môi trường cho tốt. Đừng có nói mấy ông bà già mà không có à. Họ vẫn thương cháu, thương con quyến liếng. Và già rồi, trong An Sĩ Tòng Thư nói, sa di mà ôm nhau ngủ cũng phải bị xuống địa ngục. Cho nên thành ra Phật mới nói là thiện túc là ngủ một mình. Tuy rằng hai người nam đó không phải là nam nữ, nhưng mà BD là bán nam bán nữ, là người là không phải là thuần nam hoặc thuần nữ, là bán nam bán nữ, thì cũng bị dễ sanh ra cái chuyện đó là đọa địa ngục. Nghiệp này cũng đọa địa ngục. Cho nên còn trẻ hay già giờ không biết, nên ngủ riêng đi là chắc cú. Vì sao vậy? Vì khi càng ngủ thì càng bị tham dục. Ăn vô là cũng món dục, là ngủ dục, là thực thì là bắt đầu ngủ, nó cũng chìm trong cái ngủ đó là dục. Rồi tham dục cũng là dục sự. Thì cái biển nhâm dục này là dục hải hồi cuồng, nó nhậm chết không biết bao nhiêu là con người. Thay vì đáng là con người phải làm con người hiền thiện, sanh cõi trời, sanh về cõi Phật, làm những cái cảnh, về những cảnh giới cao cao siêu cho ai mà một chút xíu, giống như con đom đóm thiêu thân. Mình thì tưởng nhanh 100 năm thì lâu, chứ thực ra nó nhanh còn hơn con đom đóm nữa. Ở đâu suốt thì 400 năm dưới này bằng một ngày một đêm, trên đó thì con đom đóm không bằng, con thiêu thân không bằng, không bằng giới lại con người mình ở cõi này so với cõi trời đâu suốt. Nhưng mình nghĩ là lâu do cái nghiệp thức mình nó biến hiện ra lâu, chứ thực ra không có lâu. Mau cấp kỳ luôn còn hơn con thiêu thân. Người ở cõi trời mà mình nghĩ quý ông sống 400 tuổi nha, mà một ngày một đêm trên đó là bằng 400 năm như thế này, thì mình biết họ tuổi thọ dài cỡ nào. Họ nhìn mình còn thua con thiêu thân. Vậy mà dạy gì mình mà phải làm những cái chuyện xấu ác như vậy? Khó vô cùng thật sự, mà nó phải có môi trường chứ còn kêu để nói cho họ làm thì không phải là dễ. Người này phải có bản lãnh họ mới làm được, mới gọi là thiện túc ngủ một mình được. Thì như vậy cái việc mà ông Chu An Sĩ ổng có nói, khi ông chồng tụng kinh niệm Phật làm phước tu hành, nhưng mà không có hiểu được cái chuyện thoát ly sanh tử là do bỏ đi cái nghiệp tham luyến ái quyến luyến người vợ quyến luyến người chồng, nhưng mà cũng không ở chung được, thọ mạng chồng hết, phải chết đi, cuối cùng làm con dồi chui vô lỗ mũi. Rồi vị đạo sĩ đó mới thuyết pháp nói chuyện cho bà nghe, bà khóc cái nước mũi nước dãi nó chảy ra, cái con sâu rồi giờ là con sâu đó nó chui ra, nó ở trong đó nó chui ra, bà định đạp cho nó chết. Vị đạo sĩ này biết, ông đắc thần thông biết, vì thấy nó kinh khủng cái chuyện khi chết rồi. Nó kinh khủng như vậy cho nên thành ra là lúc mất không cho khóc là nó như vậy, không cho quyến luyến. Cho nên thành ra cái gia đình của ông Lê Trí Toàn, hôm qua cái người con nói, người con thứ hai bây giờ đang ở trên đó để tu cho 49 ngày với hai đứa cháu, nói khi đưa về ở ngoài Hà Tĩnh đó, mọi người lấy làm lạ, sao mà đến không nghe khóc lóc. Cái đám rất là bình yên mà sao không biết, họ đến quá trời đông luôn. Có một số người bên gia đình của ông Lê Trí Toàn đó là không bằng lòng, sao mang lên chùa mất rồi không mang xác về thiêu đồ. Họ không bằng lòng, nhưng mà họ coi qua cái đĩa chúng tôi với họ, họ nhìn thấy cái đám về sau họ hoan hỷ. Quá trời đông luôn, đưa hũ cốt ra ngoài mộ để chôn mà không một tiếng khóc. Họ lấy làm lạ, họ kêu không có kèn trống, không có giết con này con nọ, họ lấy làm quá lạ. đúng theo lời Phật dạy. Nếu mà khóc lóc là cái sự quyến luyến đó là nguy hiểm, dầu cho già đi nữa thương mến, khóc lóc cũng phải gì? Cũng phải làm con vi trùng, con sâu, con để mà nó chui vô trong mũi, hoặc nó ở trong cái hoặc chui vô trong bào thai lại của cháu chắc. Sanh tử luân hồi đáng sợ. Nhưng mà con người đâu có suy nghĩ cái sự sợ hãi của sanh tử luân hồi như vậy đâu, không sợ nó. Cái gì che vậy? Vô minh che nghiệp thức. Vô minh nó che cái tâm thức mình lại mất.
Thank you.